Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, được truyền đi trên làn sóng 106.3 FM của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại mỗi tối thứ sáu hàng tuần từ 8:10 đến 8:45. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả.
Mời quý vị hãy cùng nghe thiền ca, cùng hát thiền ca, cùng lắng nghe những câu kinh, tiếng kệ, và rồi từ đó chúng ta cùng san sẻ với nhau những ý thiện, tâm thiện trong sự bình an và quý trọng với mọi người. Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh cho chủ đề Thanh Minh, hôm nay được diễn đọc bởi các xứ ngôn viên Bạch Tuyết, Nguyên Hà, Bích Ti, Mắt Nâu, Nhật Bửu Quang, Thu Phong, Phí Văn Nghĩa, Lam Thủy và Mỹ Ái.
Thanh Minh trong tiết tháng 3, lễ là tạo mộ, hội là đạp thanh. Hai câu kiều của Nguyễn Du nhắc nhở chúng ta cứ hàng năm vào mùa xuân nhằm tháng 3 âm lịch là tháng đặc biệt cho việc đi thanh minh tảo mộ, nghĩa là đi thăm mộ của những người thân trong gia đình, của các bạn bè, vân vân. Mục đích việc đi thăm mộ là để chăm sóc cho ngôi mộ được sạch sẽ, trang nghiêm, cũng là để tỏ lòng thương yêu, kính trọng, để tỏ lòng nhớ thương, luyến tiếc, để ân hận, ăn năn, để tâm tình mọi vui buồn, để tỏ lòng trung thành, để sưởi ấm, để mong cầu xin xỏ, để kính cẩn tri ân và nhớ ơn, để nhớ cội nhớ nguồn, để kỷ niệm, vân vân.
Đi thăm mộ có rất nhiều lý do, không thể kể hết được, vì còn tùy vào từng hoàn cảnh khác nhau, tình cảm mật thiết khác nhau, niềm tin khác nhau, căn cơ trình độ hiểu biết khác nhau, và sự liên hệ với người quá cố. Để mà có những nỗi niềm đặc biệt như kín đáo, ướt át riêng tư hay không có những ướt át tình cảm ấy. Do lẽ đó mà có rất nhiều người đi thăm mộ hàng ngày khi người thân mới mất. Có nhiều người đi thăm mộ hàng tuần, có nhiều người đi thăm mộ một tháng hai lần, cũng có nhiều người chỉ đi thăm mộ một lần trong một năm vào tháng thanh minh, và cũng rất nhiều người không thăm nom gì hết.
Phong tục tập quán có những ngày thanh minh đặc biệt trong năm. Như thế cũng là tục lệ rất tốt, bởi là con người mà không có tình, có nghĩa, có thủy, có chung, có cội, có nguồn, thì chẳng phải là con người có đạo đức.
Cũng nhờ vào những phong tục truyền thống này làm gương để chúng ta dạy dỗ con cháu, đó là nền giáo dục tuyệt vời, nhưng nếu chúng ta không sâu sắc, thì lại chính chúng ta làm méo mó ý nghĩa tốt đẹp của những truyền thống, thành ý nghĩa của mê tín dị đoan, đối với chính mình đã không đúng lẽ, lại còn gieo những hạt giống dị đoan ấy cho thế hệ tương lai là con cháu chúng ta thì quả thật vô cùng tai hại.
Chẳng hạn, những mâu thuẫn sau đây. Chúng ta mong và luôn nghĩ là ông bà, cha mẹ, cửu huyền thất tổ của chúng ta đã được siêu thoát. Nếu đã được siêu thoát, thì tại sao lại còn có ý niệm là người thân của chúng ta vẫn đang nằm ở trong những ngôi mộ ấy, và ở đấy mãi mãi, hết đời này, sang đời khác, rồi lại còn nói rằng các vị ấy ai cũng ở dưới suối vàng. Có nghĩa là ai chết cũng về suối vàng và họ được gặp nhau mà chuyện trò rất là vui vẻ.
Phải chăng chúng ta đã mâu thuẫn với chính chúng ta khi người thân mất thì chúng ta đi cầu cho họ được siêu thoát về miền cực lạc, về thiên đàng là nơi an lạc hạnh phúc. Nếu quả là họ đã siêu thăng rồi thì trong những bình cho hay trong những ngôi mộ ấy, hỏi làm gì còn có ai ở đó nữa?
Cũng như khi biết những người thân yêu của chúng ta đã được ở miền cực lạc, ở miền vĩnh hằng rồi, thì tại sao chúng ta lại không vui mừng mà ngược lại còn khóc lóc, chia buồn, thậm chí trên báo còn có những lời phân ưu như hoảng hốt, đột ngột, nghe tin sét đánh, đau buồn, vô cùng thương tiếc, vân vân. Chứng tỏ rằng rất hãi hùng khi được siêu thoát về cực lạc, về thiên đàng sao?
Đại khái những cái mâu thuẫn như thế rất nhiều, không thể kể hết được. Nếu chúng ta cứ mâu thuẫn mãi như thế, mà không dứt khoát, không rốt ráo, thì chính chúng ta đã sống trong hỏa mồ, và cũng chính chúng ta làm con cháu chúng ta hoang mang, nhầm lẫn giữa mê tín, tà pháp và chính pháp, vô cùng nguy hiểm, liên quan đến nhân quả, nghiệp báo của tất cả mọi người.
Mọi phong tục tập quán như ngày lễ thuộc lịch sử, những nghi lễ của những ngày giỗ Tết, tang chế, vu lan, ngày của cha, ngày của mẹ, ngày Giáng sinh, ngày Phật đàn, ngày Thanh Minh, vân vân, mỗi cái đều có ý nghĩa riêng, giá trị riêng, và hầu hết đều nhằm nhắc nhở, hướng dạy chúng ta về đức dục, công dân, sử ký, địa lý, vân vân. Mục đích không ngoài nền tảng đạo đức cho từng cá nhân riêng, từng gia đình riêng, cho đến đại gia đình chung, xã hội chung, quốc gia, dân tộc chung, vân vân.
Vâng, quả thật những ý nghĩa của mỗi mỗi tục lệ đều tuyệt vời, nhưng với điều kiện chúng ta đừng méo mó những ý nghĩa chân thật, đạo đức, thiêng liêng của nó thành những cái mê tín dị đoan để rồi vô tình tạo nên những mâu thuẫn tệ hại liên hệ đến những thế hệ tương lai là con cháu chúng ta và còn ảnh hưởng cả đến những người thân yêu đã qua đời lâu rồi, nhưng không thể siêu thoát bởi những vô minh ái, vô minh ích kỷ của chúng ta.
Vô minh ái đối với người quá cố, thương yêu một cách mê mờ, không thông minh, trí tuệ, nên khóc lóc, kể lể, than van, tâm tình, xin xỏ, đòi phù hộ này, phù hộ nọ mãi, từ lúc người thân chết cho đến khi ra mộ, ngoài nghĩa địa hay những bình cho ở các chùa và ngay trên bàn thờ của gia đình, vân vân. Những sự việc ấy vô tình giữ thật chặt người quá cố lại, không cho họ siêu thoát, bởi làm họ lưu luyến thương xót chúng ta, nên họ đành bị làm người vô hình, tức là làm ma mãi và chủ mãi ở những ngôi mộ, bình cho, bàn thờ của gia đình, vân vân.
Vô minh ích kỷ. Đối với người quá cố, chúng ta luyến tiếc, xót xa người thân đã chết nên có những hành động như kể trên. Tưởng làm như thế là tỏ được lòng yêu thương và có lợi cho người quá cố. Nhưng hóa ra chúng ta chỉ thương yêu chúng ta mà thôi, vì những việc làm ấy không lợi lạc gì cho họ cả, mà còn ngược lại là khác. Chẳng hạn, có rất nhiều đám ma cố tình làm cho thật to để khoe giàu, khoe sang, khoe chức tước, địa vị, vân vân. Như vậy là làm cho người sống, còn người chết đã chẳng được gì mà còn bị gánh thêm nghiệp. Vì tại họ mà những con vật bị giết, vì tại họ mà tiêu pha xa xỉ, vì tại họ mà quá tốn kém tiền bạc, thời gian, công sức của mọi người.
Nói như thế không có nghĩa là bài trừ, bác bỏ hết mọi lễ vật dâng cúng, mọi lễ nghi long trọng và mọi xúc động, thương yêu, hiếu hạnh của gia đình muốn được tỏ bày việc ân trả nghĩa đền đối với người quá vãng.
Chúng ta hãy cứ việc làm, cứ việc tiếp diễn mọi điều, mọi sự chúng ta muốn, nhưng làm trong sự hiểu biết rốt ráo, làm sao có hữu dụng, lợi lạc thật sự cho việc siêu thoát của người quá vãng, chứ không phải là làm cho người sống chúng ta.
Nếu thật sự vì người quá cố và muốn cho việc siêu thoát được vẹn toàn, chúng ta nên khai thị để trấn an họ, có nghĩa là làm sao cho họ không lo sợ, không hoang mang, không giận dữ và lầm tưởng mình đã chết, đã mất cái thân này của mình rồi. Hãy cố gắng khai thị cho họ hiểu được là họ không bao giờ chết cả, vì mất thân này là tự động sẽ có ngay thân khác, nhưng chỉ dưới dạng thức, hình thức khác, do nhân quả, nghiệp thiện ác mà thôi.
Chúng ta không nên nhờ vả, xin họ phù hộ này, phù hộ nọ, vân vân. Đừng làm họ lưu luyến, xót thương chúng ta, đừng làm họ trụ vào những mồ mả, bình tro, vân vân. Không nên để lại những dấu vết của họ, để họ không bị chấp trụ vào những thứ ấy mà yên tâm để siêu thoát.
Với chúng ta là những người đang sống, có thân tứ đại, có đầy đủ sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, vô cùng hữu dụng, có thể giúp những người thân yêu quá vãng là những vị không có thân mà chỉ có tâm thức, họ đang cần sự độ trì bằng mọi cách để được siêu thoát.
Nếu chúng ta làm được cái việc vô cùng quan trọng ấy, là chúng ta đã trả hiếu, đã đền ân một cách thiết thực nhất. Chúng ta đã giúp cho người thân yêu quá vãng của chúng ta trở về nguồn cội huyết thống, lẫn nguồn cội đạo pháp một cách thật trọn vẹn, để họ tinh tấn, tiếp tục tu hành, cho đến khi hoàn toàn viên mãn, là hoàn toàn giải thoát sinh tử.
Tại sao lại phải có đầy đủ huyết thống và đạo pháp mới tu thành chánh quả được?
Xin thưa, vì chỉ có loài người mới tu được thành chánh quả mà thôi, còn những loài khác thì không được rốt ráo. Do lẽ đó mà trong kinh nói, không có đời thì không có đạo.
Vậy, đạo đời đã không thể rời nhau, cho nên có trí mà không có thân, hay có thân mà không có trí, đều là vô dụng.
Tóm lại, nếu chúng ta hiểu và thực hành đúng chính pháp đối với những người quá cố, thì việc thanh minh và những phong tục tập quán đều được vẹn toàn tuyệt đối đúng nghĩa. Nó không còn bị mơ hồ, dị đoan, không thiết thực nữa. Và đây xin nhấn mạnh một lần nữa là nếu những người thân yêu quá vãng của chúng ta đều đã được siêu thoát,
thì phải chăng những lễ nghi, mồ mả, bình tro mà chúng ta cúng tế, thăm viếng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm ấy đều chỉ là những kỷ niệm để nhớ, để biết ơn và để tri ân mà thôi.
Dưới mộ ai người viên vẫn là ai mãi ngắm mai. Tìm quần kiếm quanh chẳng một ai, chỉ duy người ấy nâng cành mai đặt trên ngôi mộ. Ai ai chết đã chết sao còn nâng nhánh mai. Tìm quần kiếm quanh chẳng một ai, chỉ duy người ấy nâng cành mai đặt trên ngôi mộ. Ai ai chết đã chết sao còn nâng nhánh mai. Từ nay vẫn đó một cành mai lộng lẫy tươi hoài chẳng thể phai. Ai nằm dưới mộ ai người viên, hay vẫn là ai mãi ngắm mai. Tìm quần kiếm quanh chẳng một ai, chỉ duy người ấy nâng cành mai đặt trên ngôi mộ. Ai ai chết đã chết sao còn nâng nhánh mai đặt trên. Đã chết sao còn nâng nhánh mai.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Viếng Mộ, lời Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Tuấn Khanh, hòa âm Duy Cường, qua giọng ca Duy Quang.
Nhà văn Nguyễn Thị Mắc Nâu, sứ ngôn viên của Thiền viện Sùng Nghiêm, bị đau khá nặng phải nhập viện. Nay đã đỡ nhiều, nhưng lễ thanh minh, Thiền viện đưa câu chuyện với tựa đề Viếng Mộ của Nguyễn Thị Mắc Nâu do chính giọng của tác giả
và Nguyên Hà
trình bày. Thiền viện Sùng Nghiêm và toàn thể các bạn đạo xin cảm ơn tác giả.
Vô vàn thương yêu, nguyện cầu chị Mắc Nâu mau bình phục để trở lại thiền viện cùng tu hành và sinh hoạt với chúng tôi. Cũng xin chị Mắc Nâu đừng để quý thính giả nhớ giọng đọc của chị quá lâu nhé.
Vân gặp người đàn ông ấy 3 lần, chỉ tình cờ nhưng Vân nhớ.
nhớ về nhân dáng đặc biệt cùng bộ quần áo bốn túi màu tím than đặc biệt. Nhất là trên tay ông, lần nào cũng một cành hoa huệ trắng. Ông lối tuổi chừng 58. Ông thường ngồi rất lâu gần như bất động trước tấm mộ bia còn mới. Nét chữ trên bia nói lên điều đó. Hoàng Bạch Huệ, sinh năm 1968, mất năm 2007, hưởng dương 39 tuổi. Nắng buổi trưa nhuộm vàng trên sân cỏ, nhìn nghĩa trang êm ả, nhìn mộ mẹ im lìm, lòng Vân buồn vương vất. Ngoài kia, mặt đường vẫn đông xe qua lại, nhưng Vân thấy mình lạc lõng. Lạc lõng trong thế giới của những người không còn trên dương thế. Và cứ mỗi lần ngồi nhìn những mộ bia san sát, trong khoảnh khắc, Vân thấy cuộc đời lùi lại. Mọi ham muốn thường tình, như tài danh, bổng lộc, bóng sắc, tiền tài, chỉ còn là một hư vô thấp thoáng muộn phiền. Cúi xuống nhặt mấy chiếc lá vàng rơi trên mộ mẹ, xoay xoay một lúc. Vân buông lòng cho những chiếc lá bay theo gió. Vèo, đời chỉ là có thế. Vân cúi lạy, đứng lên, chuẩn bị ra về. Cùng lúc người đàn ông bên kia đứng dậy, dáng vội vàng hấp tấp như sợ bị bỏ quên. Ngôi mộ ấy cách mộ mẹ Vân chừng 5 bước. Vân hơi ngạc nhiên thấy người đàn ông bật khóc, khóc thật tự nhiên. Sau đó cười ngơ ngẩn, rồi gục xuống trong dáng vẻ chơ vơ tội nghiệp. Vân lén nhìn ông, rón rén đeo túi sách vào vai, thật nhẹ, để không khuấy động đến người đang gục khóc bên nấm mồ mới đắp. Nhưng mới quay đi, người đàn ông vùng ngẩng đầu lên, đôi mắt còn ướt, gọi Vân mếu máo.
Cô ơi, khoan về đã.
Vân giật nảy mình, ánh mắt ông khẩn khoản. Nhìn vào đó, Vân thấy một mảnh trời tê tái. Vân lùi lại một bước, hai vai chùn lại. Người đàn ông ngập ngừng đứt quãng.
Xin lỗi, nếu có thể được, cô khoan hãy vội về. Có được không cô?
Vân miễn cưỡng, dạ được. Ông cần giúp điều gì? Buông thõng hai tay. Người đàn ông nức nở.
Giúp nghe tôi nói.
Vân hốt hoảng ấp úng. Ông có sao không?
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.
Ông ta nói một tràng xin lỗi, sau đó ra dấu mời Vân ngồi xuống. Nắng dịu đi một chút, Vân e dè, nhưng không hiểu sao trước thái độ kỳ lạ của người lạ mặt. Vân cảm giác không có gì phải sợ và ngồi xuống. Người đàn ông đặt bông huệ lên tấm bia, mặt ông nhợt nhạt, màu nắng như nhòa phai trong mắt. Một lúc lâu như thế, ông lúng búng cảm ơn, nhìn Vân như thú tội.
Cảm ơn cô đã nán lại. Tôi đang sợ đối diện với chính mình. Tôi là một người anh ham tiền, ham danh, khốn nạn.
Rồi ông chỉ vào tấm bia, nói một hơi như sợ Vân biến mất.
Hoàng Bạch Huệ là em gái của tôi. Có lẽ cũng chạc cỡ tuổi cô. Da cũng trắng, tóc cũng dài. Nhưng nó bất hạnh vì mang chứng đau tim từ khi còn rất trẻ. Nên quyết định ở vậy, không lập gia đình. Tính tình em thuần khiết, yếu đuối và yêu hoa huệ trắng. Tuy bác sĩ cảnh giác về chứng đau tim, nhưng em sống khá lạc quan, biết yêu người, yêu đời sống chung quanh, và hay bảo tôi rằng...
Sống đến đâu thì sống, sống hữu dụng, sống hiền lương. Em tập buông bỏ và xem nhẹ mọi thứ ở đời anh ạ.
Tôi biết, em dùng chữ buông bỏ để nhắc nhở tôi. Một người anh ôm đồm, nhiều ham muốn, tham danh, ham tiền. Và cố chấp, lại phủ nhận mình cố chấp. Hạnh phúc của tôi là nhìn thấy con số trong chương mục ngân hàng mỗi ngày mỗi lớn, và cảm giác cực kỳ thỏa mãn khi được nghe những lời tâng bốc, vuốt ve, vợ con không có, chỉ có em. Có thú đến tiền và được người khen là thành công ở hải ngoại. Những lúc hai anh em ngồi lại, tôi thường ngạo mạn đùa em. Em thấy đó, anh hái ra tiền, ai cũng phải khen, thú lắm.
Em tôi nhỏ nhẹ, em chẳng nghĩ như anh, chỉ muốn giúp người, khen chê không màng tới.
Những lúc đó, tôi giày la nó. Bộ em tưởng tiền và danh dễ kiếm lắm hay sao?
Huệ cương quyết, em biết là không dễ, nhưng anh đã đủ. Tạo nữa, nhất là tạo trong thủ đoạn nhức đầu, làm gì cho khổ. Anh hãy sống nhẹ nhàng, sống thật, chạy theo hư vinh giả dối, sẽ có ngày anh khổ.
Huệ biết tôi rất thủ đoạn trong việc kiếm tiền, và ưa thích chạy theo những lời khen của đám người vô minh trường giả. Và đúng thế, vì ham muốn, vì ưa thích những lời khen giả dối, tôi đã trở thành một kẻ vô minh, một người đàn ông khốn khổ, một người anh khốn nạn nhất trên đời. Cô biết không, em Huệ chết chỉ vì chiều hôm ấy, tôi say mê căng thẳng, ký kết một bản hợp đồng trên một canh bạc lớn. Chuông điện thoại reo, nhìn tên em trên máy, tôi lờ đi. Lúc ấy, trước mắt tôi nhảy múa chỉ là bản hợp đồng mang đến nguồn lợi 100.000 và những lời tâng bốc. Ván bài kết thúc, trong sảng khoái, hợp đồng đã thành công. Số tiền kiếm được, những lời thán phục, lòng háo thắng, ôi chao, cực kỳ sung sướng. Khi về nhà, mới hay em chết. Chết trong tư thế gọi điện thoại, tay kia cầm ống thở. Cô ơi, nếu hôm đó tôi nghe điện thoại, may ra em Huệ.
Ông bỏ dở câu, nấc lên và rền rĩ.
Ngày mẹ tôi còn, bà giao Huệ cho tôi và thường cân nhắc. Hãy biết đến tình thân, sống đơn giản, đừng u mê chạy theo vọng tưởng vô thường quá đáng. Thế mà, em Huệ, người em khốn khổ thuần lương, người thân cuối cùng và duy nhất, đã chết vì thằng anh ham danh, ham lợi, ham tiền, háo thắng. Bây giờ em cách tôi chỉ 3 tấc đất, nhưng xa cách muôn trùng. Tay ôm tiền, tôi thấy đời tẻ nhạt. Đám người trường giả ngoài kia đang nức nở khen tôi. Thật rừng rưng, vô vị. Có nghĩa gì đâu. Chẳng là gì cả. Mà sao người trần gian cứ mãi loanh quanh, ham nghe lời giả trá, mê vọng tưởng điên cuồng. Em đã đổi một mạng người, mới thức tỉnh được tôi thoát vòng u mê tham đắm.
Ông còn nói nữa, nói làm nhảm như người ngủ nói mê, như thú tội, như sám hối, như tự mắng, rồi gục xuống vì đã nói ra được những điều cần nói. Vân đứng dậy, nắng đã nhạt, bước ra cổng nghĩa trang, nghe tiếng vang của bước chân mình, cô đơn, lạc lõng, gió phe phẩy như xua đi cái thèm muốn vô minh của một kiếp người.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện Viếng Mộ của nhà văn Nguyễn Thị Mắt Nâu trong chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, phát thanh vào mỗi tối thứ sáu trên băng tần 106.3 FM từ 8 giờ 10 đến 8 giờ 45. Thiền viện Sùng Nghiêm có tọa thiền và nói chuyện về thiền vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ 30 đến 5 giờ 30. Tiếp theo là phần bảo trợ do anh Phí Văn Nghĩa diễn đọc.
Sau đây là danh sách bảo trợ của quý vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Bên cạnh danh sách này cũng còn rất nhiều quý vị bảo trợ với tinh thần ba la mật không muốn nêu danh tánh trên làn sóng phát thanh. Thiền viện Sùng Nghiêm xin trân trọng đã tạ quý vị và kính mong quý thính giả nhiệt tâm ủng hộ đến những cơ sở thương mại này. Trung tâm bảo hiểm Western chuyên trách đủ một loại bảo hiểm giá thật hạ với những bảo đảm thật tốt cho quý vị, tọa lạc ngay phố Bonza số 9340 Bonza, điện thoại 7148918953 8918953. Bác sĩ Nguyễn Đình Bảng chuyên về bệnh người già, người lớn và trẻ em, đặc biệt về các chứng dị ứng và bệnh ngoài da, nhận làm bác sĩ gia đình bảo hiểm Medicare và Medical, tọa lạc 10961 Westminster Avenue, Garden Road, đối diện chợ Người Việt, điện thoại 7146361744 636 1744. Việt Báo, Nhật Báo uy tín, tin tức bài vở phong phú đầy đủ, tọa lạc 14841 Moran Street, Westminster, điện thoại 7148942500 8942500. Printing Technic, nhà in với ốp sách màu tuyệt đẹp, máy móc tuyệt hảo, luôn nhanh chóng và đúng hẹn với giá thật phải chăng. Tọa lạc 200 North Crescent Way, Suite L, anh em điện thoại 7147742709, 7742709. Gen, quán cơm chuyên về thức ăn chay tinh khiết và bổ dưỡng, tọa lạc 9329 Bonsa Avenue Westminster, điện thoại 8953637, 8953637. Tobia Casket, cơ sở chăm sóc về hậu sự toàn hảo nhất từ A đến Z, muốn có một nghi thức tốt đẹp cho người quá cố từ vật chất đến tinh thần, muốn có một người gánh vác chia sẻ lúc bối rối nhất với quý vị, xin gọi Thiêm Nguyễn số phone 7148943723, 8943723. Vạn Hạnh, nhà hàng cơm chay sạch sẽ tinh khiết bổ dưỡng và thơm ngon, rất tốt cho sức khỏe, tọa lạc 9455 Bonsa Avenue, điện thoại 7145314661, 7135314661. Greenland Healthcare, trung tâm chăm sóc về sức khỏe với nhiều bác sĩ chuyên môn về tổng quát và chỉnh xương, đặc biệt về foot massage, là cơ sở đầu tiên tại quận Cam với giá $20, bảo đảm giúp quý vị thoải mái khỏe khoắn suốt một tiếng đồng hồ. Tọa lạc 14560 Magnolia Street, Suite 100 và 101, góc Magnolia và Haya, trung tâm di trú cũ, điện thoại 714-756-3620, 756-3620. TMN, chuyên trách về đủ mọi loại bảo hiểm xe, nhà, cơ sở thương mại và nhân thọ, tận lực truy cứu và xuất thật nhiều các hãng bảo hiểm khác nhau để đem đến cho quý vị với giá thấp và hài lòng nhất. Tọa lạc tại 9741 Bonsa Suite 206 trong khu thương xá mới xây Katina. Điện thoại 714-741-2008, 741-2008. Nhà thuốc bắc Tân Xanh, chuyên bán đủ mọi loại thuốc bắc hảo hạng, sâm dung yến quế, sơn hào hải vị, đặc biệt có gian y chẩn mạch và châm cứu tại bộ tiệm. Với phương châm lương y như từ mẫu, xin hết lòng phục vụ quý vị đồng hương. Tọa lạc tại 9659 Bonsa Avenue trước cửa chợ TNK, điện thoại 714-839-6712, 839-6712. ECCI, Window and Doors, chuyên cung cấp đủ loại cửa sổ và cửa ra vào với những hãng sản xuất tên tuổi lừng danh nhất Hoa Kỳ, Lifetime Guarantee, đặc biệt đang tưng bừng on sale với giá giảm trên 60% nhân dịp đẩy bắt thu niên. Điện thoại 714-537-2282, 537-2282. US Hi-Fi, cơ sở chuyên cung cấp đủ loại vật dụng để tân trang và làm đẹp cơ sở thương mại, gia cư và sân vườn, có tầm vóc lớn nhất trong đồng người Việt. US Hi-Fi phía phương châm rải đẹp bền, muốn sở hữu một tài sản nguy nga trắng lệ sang trọng tuyệt vời, xin mời đến US Hi-Fi, tọa lạc tại 3601 West Central Avenue, Santa Ana, góc Harbor Warner, điện thoại 714-754-1383, 754-1383. Dollar Delivery, chuyên gửi tiền về Việt Nam uy tín nhanh chóng với giá thật rẻ, gửi về Sài Gòn $100 chỉ tốn $1, gửi về miền Trung $1.50, miền Bắc và Tây Nguyên $2. Đặc biệt quý khách gửi tiền được bấm huyệt và massage miễn phí trong vòng 40 phút, xin mời đến Dollar Delivery, tọa lạc tại 14936 Dulo Street, Westminster, điện thoại 748-99-1350, 899-1350. Trần Thế Bauer, lừng danh với tay nghề trên 33 năm thiện nghệ, chỉ chuyên trách cho nam giới muốn có một mái tóc thật điệu nghệ, hài lòng trong phong thái phục vụ đậm tình dân tộc, gồm 45 phút trên chiếc ghế massage được thưởng thức những tình ca bất hủ, bảo đảm quý vị sẽ thỏa mãn với tất cả những yêu cầu như gội nhuộm, hớt tỉa, cạo mặt, đặc biệt correcta kiểu giao chỉ vô cùng thoải mái và dễ chịu, mỗi tháng một lần, tự tưởng thưởng riêng có nhân, xin gọi lý hẹn với Trần Thế Barber, tọa lạc 14231 Julius, phòng Y104, đối diện Vũ Trường Ca, số phone 6367591, 6367591.
Bác sĩ nha khoa Nguyễn Kim Liễu, với kinh nghiệm trên 20 năm hành nghề tại Hoa Kỳ, chuyên về nha khoa tổng quát và thẩm mỹ, chữa trị răng người lớn và trẻ em, điều giải phẫu nha khoa, làm răng giả các loại, trị bệnh nướu răng, nhận Medicare và bảo hiểm. Phòng mạch tọa lạc 1279 East Anaheim Street, City Long Beach, điện thoại 562-591-0909, 562-591-0909.
Thái Đắc Nhã Reflection, lừng danh về nghệ thuật chụp ảnh, trứ danh và tuyệt vời với mỹ thuật ảnh chân dung, tọa lạc tại 10872 Forbes, điện thoại 714-265-2878, 265-2878.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, xin kính chúc quý thính giả thân tâm thường lạc, và xin hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau cũng trên băng tần 106.3 FM. Từ 8 giờ 10 đến 8 giờ 45 với chủ đề phương tiện, xin mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Quý thính giả vừa cùng nghe chương trình của Thiền viện Sùng Nghiêm được phát thanh từ 8 giờ 10 đến 8 giờ 45 mỗi tối thứ Sáu hàng tuần trên làn sóng 106.3 FM của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại. Thiền viện Sùng Nghiêm tọa lạc tại số 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841. Điện thoại số 714-636-0118.
714-636-0118, website www.thienviensungnghiem.com, email sungnghiem@hotmail.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.